các bạn viết được một phần thành, nhưng mà phải nhìn lại cơ thể chúng ta cũng có tam thành, thượng trung hạ đều thức hồi với thành giới và thấy rõ làm sao chúng ta tu, dụng nội tâm nội thức tu để cho tam thanh quy nhất, thượng trung hạ đều là một. Lúc đó khi mà nhàn hạ sống tại thế, không còn phải là người phàm nữa, không ôm tâm tranh chấp, biết rõ giá trị của sự thương yêu tràn đầy thanh quang nhẹ nhõm đưa vào tâm hồn chúng ta, dẫn tâm hồn chúng ta lăn lăn tiêu dao nơi các cõi. Đó là tinh thần của người tu đạo. Ta học nhiều pháp thủy tưới đầy tai, đầy miệng, đầy mũi, đầy mặt, nhưng mà tâm phải tự rửa. Cho nên tự tu tự tiến là vậy, tự tu tự tiến là tự rửa cái chân tâm của mình, giữ cho nó phẳng lặng. Nó là một kho lớn rộng thanh nhẹ để chứa thanh quang của Đấng Cha Lành. Càng nhìn sự thật của thanh quang thì chúng ta càng thấy càng dũng cảm. Dũng cảm ở đâu? Vì hiểu rõ nó, biết nó, quán thông nó, thực hành trong nó thì mới thấy rõ, mới thấy rõ rằng sức mạnh trong ta. Mỗi mỗi ở đời, mọi việc mà các bạn thông suốt hết rồi thì các bạn đầy đủ can đảm để đứng trước mặt mọi sự trở ngại. Còn về điển giới cũng vậy, khi các bạn đạt được thanh rồi, các bạn hòa với bên trên, các bạn thấy dũng cảm rõ ràng, tôi là thanh, tôi về với chính tôi về với cảnh đời đời bất hủy hoại và không bao giờ có sự thay đổi. Khi mà tâm hồn chúng ta được thanh nhẹ rồi, các bạn nghĩ sao? Không biết tôi nhảy vào trước sao? Tôi phải vẫn ôm thanh, nhưng mà cứu đời tôi phải nhảy vào trước. Khi nhảy vào trước tôi vẫn là thanh. Cho nên chúng sanh có kẻ tu được, người tu không được. Chúng ta thấy người đạt được thanh là người được tu và tự tu. Mà người chưa đạt được thanh thì thấy tu rất khó khăn, nặng nhọc, nghiệp nó lôi cuốn, nó đòi hỏi, nó làm cho tâm hồn bất an, bất ổn. Ngày hôm nay chúng ta mở ra, chỉ có khui mở ra những thực chất của chính mình mà thấy rõ chúng ta đã có thanh quang rồi, có thực chất rồi. Dồn lại thấy chính mình bất hủy hoại, không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu các bạn nhìn vào trong thấy sự đời đời được bảo vệ và được tiến hóa rõ rệt, những sự hung hăng của trần đời, những sự kích động của trần đời đều là tạm. Cho nên ông trời sẽ cho các bạn có cái xác này, giữa gia đình, giữa bạn bè thử chơi, ngồi đó tham thiền, nó tới chặt phá ta, thọt cổ lét ta, mà ta cứ kiên nhẫn lo niệm Phật rồi nó mỏi tay nó cũng phải đi. Chuyện đời là thế, chuyện đời là gây gỗ, nhưng rồi nó thấy nó nhàm chán rồi nó phải từ bỏ. Cho nên các bạn đã học cái khóa nhịn nhục để làm gì? Nhịn nhục là buông bỏ, buông bỏ tất cả, màu nào về sắc nấy, không còn lẫn lộn nữa, và tâm càng ngày càng minh triển, càng sáng suốt, càng thấy rõ những gì siêu diệu cả càng khôn vũ trụ chỉ nhận định trong một khắc nơi ta mà thấy rõ. Tâm các bạn định các bạn thấy rồi, màu nào rồi cũng quy không, sắc nào rồi cũng quy không, tất cả đều phải quy nhất. Huynh đệ tỷ muội chúng ta thi thương yêu, lấy cái gì làm tiêu chuẩn của sự thương yêu? Phải quy nhất mới thương yêu. Hôm rày các bạn đến đây học, gặp được thầy, gặp được thiên đàng, gặp được cha, thấy được nguồn cội, thấy sự quy nhất của tâm linh chỉ có một mà thôi. Khi các bạn nhìn tất cả đều là một thì thiên cơ nó nằm ở đâu? Nằm ở các bạn. Và từ các bạn tiến hóa tới vô cùng, thì các bạn mới thấy rõ rằng nhất bổn sinh tán vạn thù quy nhất bổn. Các bạn thấy rõ chưa? Thì chúng ta đã bị tán vạn thù, sanh ra mỗi người một tánh khác nhau. Bây giờ chúng ta quy nhất bổn trở về là một. Nhân loại là ta, ta là nhân loại, càng không vũ trụ là ta, ta là càng không vũ trụ. Phải quy nhất bổn không? Thì khi mà biết được quy nhất bổn, tất cả đều sẽ quy nhất bổn, thì tất cả sẽ ở trong thanh tịnh, định ngay tức khắc. Có gì mà phải lau người láng giềng, có gì mà khơi phải lau người trước mặt, có gì mà phải lau cho người sau lưng. Cảnh quyền vi trong nội thức của chúng ta không ôm và không có khai mở, không thấy rõ. Cứ tạo động, hướng ngoại và tạo động, làm sao chúng ta tiến hóa được? Cho nên chúng ta đã hưởng nhiều thanh quang, thanh điển, chư thiên chư Phật đã ứng chiếu cho chúng ta từ giờ phút khắc cầu nguyện tu tiến, nhưng mà không nhận được là vì tâm còn trần trược, tâm còn nghĩ người này, người kia, người nọ mà không nghĩ về chính mình. Và không trở về với chính mình để ăn năn hối cải, ăn năn sám hối. Chính mình đã làm cho mình tâm tối, đó tội đó là tội nặng nhất, tội hủy hoại. Cho nên các bạn đã có phép sơ hồn nhắm con mắt để nhìn ánh sáng của bên kia, không phải ánh sáng của bên này. Thực chất của bạn là ở bên kia, không phải là ở bên này. Cho nên sơ hồn từ tâm tối, từ đen tối mà nó mở từ ra tới lớn rộng các càng không vũ trụ, các bạn thấy tăng sao, thấy đủ nhiều hướng phát triển từ ngoài tới trong, càng ngày càng rõ, thấy ta đang sống trong hạnh phúc. Từ không gian tới thời gian đều là hòa với chúng ta, và ta hòa với tất cả, sống trong hạnh phúc. Cho nên luồng thanh điển đó, luồng thanh điển của Đại Từ Bi, các bạn đậm quá không nhận được. Nhưng mà qua lời nói rồi các bạn sẽ cảm thấy sự cởi mở đó. Do đâu mà tạo ra? Phải căn cứ cuốn sách không? Không. Và căn cứ vào tâm linh. Và tâm các bạn cũng đồng hưởng cái phần thanh tịnh đó. Đó là điển Đại Từ Bi. Phải hiểu chỗ này. Rồi lần lần chúng ta mới đi tới, đi lan rộng ra. Chúng ta khai thác ra, tận dụng khả năng sẵn có của chúng ta, thì mới đi được đúng cái con đường tự tu tự tiến. Cho nên chúng ta đã dạo thiên đàng mấy hôm rồi, chúng ta thấy bên trên mọi người đều vô quái ngại, tâm bình bình thản, và giải thích cho chúng sanh và khuyên chúng sanh phải buông bỏ tất cả những nghiệp tâm mới có cơ hội tiến qua được khỏi đó. Nếu chúng ta còn ôm lầm tranh chấp thì chúng ta tạo nghiệp tâm nặng trược, nặng thì nó chìm. Trước mắt các bạn cũng học được rồi. Món nào nặng các bạn thả dưới nước nó phải chìm. Mà món nào nhẹ thả dưới nước nó vẫn trôi qua sông, vượt sông như không. Cho nên những vị mà được lên thiên đàng rồi, đi qua sông đâu cần phải ghé thuyền nữa. Mà ý chí của các bạn được khai thông, mở được thiên giới rồi, các bạn muốn đi đâu là đi. Đồng một nguyên lý vậy. Nhưng mà do cái tâm và cái hạnh của các bạn, bằng lòng tu, bằng lòng tiến, bằng lòng xây dựng hay không, để tránh những sự ô nhiễm và ngoại tâm, thì tâm ta phải luôn luôn hướng thượng và giải tỏa một cách êm đẹp, quân bình, cởi mở. Cho nên hôm nay chúng ta lại bắt đầu đi nữa, đi một giai đoạn nữa để chiêm nghiệm, thấy cái thanh quang ở bên trên Ấn Độ chúng ta chỗ nào. Mọi người sẽ nhận được cái thanh quang sau tâm thân được an tịnh.
Cho nên tôi xin tiếp tục đọc tiếp